Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, Phật tử Thế Minh đã gửi đến chúng tôi một câu hỏi như thế này. Kính bạch Thầy, tụng kinh gì để được an vui trong gia đình và làm ăn phát đạt? Kính thưa đạo hữu Thế Minh cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, đạo Phật của chúng ta không dạy trên một cái niềm tin vô cớ. Mọi sự trong nhà Phật đều dựa trên giáo lý nhân quả, có nghĩa là muốn làm ăn phát đạt thì không thể cứ ngồi đó mà tụng kinh, cũng như muốn gia đình hạnh phúc thì không thể nào cứ mặc kệ người khác mà mình cứ ngồi đó cầm sâu chuỗi niệm Phật hoài mà không đếm xỉa tới cái chuyện của chồng, của vợ, của con, chuyện học, chuyện hành, không chịu quét cái nhà, lau cái nhà, không chịu nấu cơm cho chồng, cho con. Thử hỏi hạnh phúc làm sao có thể có được khi mà chúng ta đối xử với gia đình như vậy. Vậy thì kính thưa đạo hữu cùng tất cả quý vị, Phật Pháp giống như thể là chiếc bè giúp cho chúng ta qua sông. Có một câu chuyện kể về cái dụng của Phật Pháp. Có một lần Đức Thế Tôn đã dùng cái ví dụ chiếc bè, đó là vào một lúc nào đó khi nước sông dâng lên cao, không thể nào lội bộ qua bên kia bờ được, thì người ta phải biết chặt cây để kết lại với nhau thành một chiếc bè, sau đó rồi hãy chèo cái chiếc bè kia qua sông. Khi đến bên kia sông rồi thì dù cho cái chiếc bè kia có quý bao nhiêu thì chúng ta cũng đừng có nghĩ mà tiếc công là chúng ta đã dành một khoảng thời gian để làm nên cái chiếc bè này, bây giờ bỏ nó lại thì thiệt là uổng. Thôi chúng ta hãy vác nó lên trên lưng hoặc đội nó lên trên đầu để mà đi. Đức Thế Tôn nói những người như thế là những kẻ vô minh. Mục đích của chúng ta làm chiếc bè là để qua sông, và bây giờ đã qua sông được rồi thì hãy để cái chiếc bè đó lại ngay bến sông cho những người họ cần thì họ có thể dùng, và chúng ta cứ tiếp tục thông dong tự tại để bước đi theo cái mục đích mà mình mong muốn. Vậy thì tác dụng của kinh điển không phải là chỉ để đó mà tụng suông rồi chúng ta không hiểu gì cả và cũng không nương nơi cái kinh kia để tu tập. Tụng kinh giả minh Phật chi lý, có nghĩa là khi tụng kinh thì chúng ta phải tìm hiểu được cái nghĩa lý sâu xa ở trong kinh đó dạy, rồi mình áp dụng cái lời dạy đó vào trong thực tế cuộc sống của chính ta. Có như vậy thì những lời dạy của cái kinh kia sẽ giúp cho chúng ta được an lành, vượt qua khỏi cái biển khổ sông mê nơi đời sống. Còn nếu như không chấp nhất nơi cái kinh ấy thì giống như thể là người đã sang bờ bên kia rồi mà không chịu buông bỏ cái kinh kia, muốn vác nó lên vai, muốn đội nó lên đầu, chỉ làm nặng nhọc thêm trên con đường chúng ta đi tìm tới mục đích. Không có cái kinh nào mà chỉ có ngồi đó tụng thôi thì mình an vui và gia đình thành đạt hết cả. Muốn an vui và gia đình thành đạt thì chúng ta phải biến hết tất cả những hành động, lời ăn, tiếng nói và suy nghĩ của mình đều phù hợp với tất cả mọi người. Muốn gia đình an vui và thành đạt trong công việc thì chúng ta phải biết sử dụng cái thân, cái lời nói và cái ý nghĩ của mình sao cho nó phù hợp, nó nhu nhuyến, nó thanh thản thì may ra mới có được sự an lành ấy. Nếu như có một cái kinh nào như đạo hữu nghĩ thì tất cả mọi người không cần phải đi làm mà chỉ cần ngồi ở nhà tụng không thôi là cũng đã đủ có ăn có mặc rồi. Tuy nhiên không thể có điều đó xảy ra được. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái nhìn trọn vẹn hơn trong giáo pháp, thực tế hơn trong đời sống, và đừng bao giờ bị mê hoặc bởi một ai khác hơn. Vì Đức Phật đã dạy chính ta hãy làm hải đảo cho chính mình, tự bản thân của chúng ta hãy bước trên đôi chân của mình, hãy sống với tâm ý thức của mình, phải kiểm soát những hành động, những lời nói và ý nghĩ của chính ta. Điều đó sẽ giúp cho chúng ta được an vui và hạnh phúc trong cuộc đời này. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả đại chúng luôn an vui và hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật.